tới cái điểm một cuối cùng của cái định niệm hơi thở đó, giới tâm giải thoát. Tôi biết tôi vô với tâm giải thoát, tôi biết tôi thôi ra, hay hoặc là với tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thôi ra, thì lúc bây giờ là phóng tâm nó sẽ hết rồi.
Còn phóng dật thì do nguyên nhân nào mà có?
À, phóng dật là do nguyên nhân các pháp trần tác động vào các sáu sáu pháp trần tác động vào sáu căn mà tâm phóng niệm ra. À, do đó, do các pháp trần mà do đó mà tâm phóng dật. Nếu không có pháp trần bên ngoài thì tâm không phóng dật, có pháp trần bên ngoài cho nên tâm dật.
Mình tập cái pháp nào để bớt phóng dật?
À, tập muốn tập cho nó không phóng dật thì chỉ duy nhất có pháp thân hành niệm, tập trung trên từng hành động của nó. Mỗi hành động đều là phải có cái ý thức trước khi cái hành động đó thì tâm sẽ không phóng dật.
Nếu mình tập thân hành niệm giai đoạn 1 hay giai đoạn 2?
Giai đoạn thân hành niệm á, thì phải tập giai đoạn cuối cùng của nó thì nó mới có tâm. Nó khi mà nó có cái định giác chi á, nó xuất hiện thì nó mới hết phóng dật. Chứ còn chưa có định giác chi á, thì nó sẽ còn phóng dật. Nhưng mà nhờ cái phương pháp thân hành niệm thì nó mới có định giác chi nó xuất hiện. À, do đó mà nếu muốn cho tâm đừng phóng dật thì chỉ có cái thân hành niệm nó tu tập mới có hết phóng dật mà thôi.
Câu hỏi số 3, xin thầy trình bày tất cả các phương pháp tu tập tứ chính cần. Bây giờ phương pháp nào trước thì phương pháp nào sau? Có những gì đặc biệt trong mỗi giai đoạn?
À, trong cái bốn cái trong tứ chính cần á, thì cái phương pháp mà tu đầu tiên á là cái phương pháp mà định vô lậu, là cái phương pháp đầu tiên bắt đầu thì cái người đó vào tư duy suy nghĩ, phải học họ hiểu về cái đường lối của Phật, phải biết nhân quả, phải biết ngũ truyền cái, thất kiết sử, phải biết thân bất tịnh, phải biết thân vô thường, khổ vô ngã, phải biết thực phẩm bất tịnh, phải tu tập các pháp như quán bất tịnh, quán xương trắng, tất cả những cái điều kiện mà tập đầu tiên là phải vào tập định vô lậu. Cái kế thứ hai đó thì phải tập định niệm hơi thở theo 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái phương pháp mà thứ ba để tập trên cái chính cần là cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác. Cái phương pháp thứ tư của nó là cái phương pháp thư giãn, gọi là định sáng suốt. Cho nên bốn cái phương pháp thì cái định sáng suốt là cái định thư giãn, thì cái định đó là cái định cuối cùng. Cho nên thầy xin nhắc lại là cái định mà vô lậu là tu trước, định niệm hơi thở là tu thứ hai, định chánh niệm tỉnh giác là tu thứ ba, và định sáng suốt là tu thứ tư, tu cuối cùng.
Như vậy là chỉ có bốn cái phương pháp, bốn cái định để tu pháp là tứ chính cần.
Tứ chính cần.
Còn có gì đặc biệt phụ trợ thêm nữa không?
Không có gì hết, bởi vì không có gì hết. Nội đó là tạm đủ cho cái phương pháp tứ chính cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Không cần phải phát hiện.
Mình căn cứ vào đâu mình biết mình tròn tứ chính cần để mình qua tứ niệm xứ.
Mình căn cứ, mình biết mình tròn tứ chính cần để qua tứ niệm xứ là mình không hề vi phạm cái lỗi lầm ở trong giới luật của Phật, thì biết nó đã, những cái thô nó đã lìa ra được rồi. Thì do đó ngăn án diệt án đã tạm được rồi, thì do đó mình chuyển qua tứ niệm xứ. Và đồng thời khi mà mình tu trên cái định niệm hơi thở đó, mình thấy kết quả của cái định niệm hơi thở. Khi mà dẫn tâm mình vào một cái đề mục nào mà của định niệm hơi thở mà thấy dẫn được rõ ràng và cụ thể, thì lúc bây giờ chúng ta đã chuyển qua tứ niệm xứ được.
Vì là mình tu bốn cái định này, đồng thời mình giữ giới luật.
Giữ luật nghiêm
chỉnh. Khi nào mình cảm thấy mình tròn giới luật là bắt đầu qua tứ niệm xứ.
Qua tứ niệm xứ được. Mà thấy nó còn vi phạm trong giới luật, tức là những cái lỗi nhỏ nhặt mà mình còn vi phạm trong ý của mình, thì chưa nên chuyển qua cái tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, tức là qua giai đoạn thứ hai của tứ niệm xứ.
Vì vậy cái người qua tứ niệm xứ thì chắc hiếm lắm chứ đâu có, thầy, bị tròn giới luật làm sao ai còn cho nổi.
Đúng rồi, thì lại đương nhiên là rất khó chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy mà cái định niệm hơi thở nó xác định được cái người đó có tròn hay không là gì, nói vậy. Do cái giới luật mà nó nghiêm chỉnh đó, thì họ mới dẫn được những cái đề mục đó, họ mới đạt được cái kết quả của từng đề mục của định niệm hơi thở. Còn nếu giới luật mà không có còn vi phạm đó thì họ vẫn không vô, họ vẫn không kết quả, tức là dẫn cái tâm mình vào một cái đề mục đó, một cái trạng thái mà chúng ta đạt được của cái đề mục đó thì chúng ta không đạt được. Ví dụ như ở trong đó là 16, 18 cái đề mục thì chúng ta chỉ dẫn nó được 5 hay là 6 cái đề mục, còn mấy cái đề mục nữa thì chúng ta dẫn không được, là tức là chúng ta bị phạm những cái lỗi ở trong cái giới luật rồi, cho nên nó không thanh tịnh, cho nên dẫn không đi.
Như giữ 250 giới làm sao mà giữ hết, nói lý thuyết cái thực tế đâu có ai giữ nổi, thành ra mà qua cái thứ niệm xứ chắc qua không nổi rồi.
À, nó không phải là giữ không nổi, là nhưng mà tại vì mình có pháp mình giữ được là gì như thế này, tại vì mình chưa có biết cách tu thì mình thấy mình rất khó. Khi một cái ý của chúng ta khởi lên mà nó phạm một cái giới luật gì, thì khi cái ý mà nó khởi lên tức là phải có cái niệm, mà khi có cái niệm thì chúng ta đã có cái định vô lậu, nó quán sát nó ngăn và nó diệt cái niệm đó đi. Thì do đó một thời gian dài mà trong khi chúng ta tu tứ chánh hành thì cái định vô lậu nó giúp cho chúng ta rất là nghiêm chỉnh giới luật, cho nên nó không hề mà nó có cái ý niệm của chúng ta nó phạm giới nữa. Mà do đó khi đó thì chúng ta đồng thời chúng ta tu cái định niệm hơi thở thì chúng ta thấy chúng ta lại dẫn cái tâm mình nó đạt được kết quả của từng cái đề mục của định niệm hơi thở. Vì vậy mà chúng ta thấy giữa cái pháp hành này và giữa cái pháp quán này nó trợ hỗ trợ cho nhau, mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta lần lượt thanh tịnh, giới luật nó không có vi phạm nữa, nó cụ thể và rõ ràng. À, do đó mà chúng ta chuyển qua cái giai đoạn thứ hai mà tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ để khắc phục tăng vô thì kết quả rất là lớn. Nó nhờ cái định niệm hơi thở và cái định vô lậu mà nó giúp ở trong cái giai đoạn ngăn ác diệt ác nó rất là cụ thể. Cho nên một cái người mà chuyên cần siêng năng mà tu tập cho đúng pháp rồi thì cái thời gian nó cũng không có dài mà nó cũng không có khó khăn, tại vì chúng ta tu không đúng thôi, mà tu không có chịu kết hợp giữa hai cái pháp này, cái định vô lậu và cái định niệm hơi thở, chúng ta không có chịu câu hữu kết hợp lại. Chứ nếu mà chúng ta câu hữu kết hợp lại thì coi như là chúng ta xây dựng cái tường thành rất kiên cố, cho nên vì vậy mà chúng ta không còn vi phạm giới luật nữa.
Phản kế xin thầy chỉ cách tu 18 đề mục hơi thở mình áp dụng lúc nào, trường hợp nào, như thầy vừa nói đó thì mỗi đề mục hơi thở nó có một cái lợi ích riêng, do cái vấn đề mà mình giữ giới nó tròn, mình dẫn đề mục nó vô cái mục đích. Thì xin thầy thì lại thứ tự từ số 1 đến số 8, ví dụ như lần đầu thì hít vô biết cái hít vô cái tâm ra, rồi một thứ gì là gì, cảm giác toàn thân, thứ ba an tịnh thân hành, vân vân.
Bây giờ để thầy hướng dẫn cho từng cái đề mục để thấy cái sự dẫn tâm vào những từng cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái đề mục thứ nhất của định niệm hơi thở là mục đích dẫn tâm cho nó biết cái hơi thở, chứ không phải là quán cái hơi thở, không phải là đếm cái hơi thở để mà tập trung gương tâm vào hơi thở, mà mục đích chúng ta chỉ dẫn nó vào hơi thở mà thôi. Thì do đó bổn phận của chúng ta là cái phương pháp của Phật là như lý tất tứ, lấy cái ý của chúng ta để mà dẫn nó vào. Cho nên trong cái kinh Pháp Cú, cái bài kinh mà song yếu đó, thì Đức Phật có nói tâm làm chủ, tâm tạo tác. Cho nên vì vậy cái tâm tức là cái ý của chúng ta nó làm chủ, nó tạo tác. Vì vậy mà bây giờ chúng ta muốn nó làm chủ, nó tạo tác cái pháp thiện, cho nên chúng ta thức mà xác định cho chúng ta biết cái ý thức của chúng ta là cái vấn đề quan trọng, cái phương tiện quan trọng để giúp chúng ta đạt được cái đạo giải thoát. Cho nên chúng ta dùng ý thức để dẫn tâm vào, mà do cái định niệm hơi thở là phải sử dụng cái ý thức chúng ta trọn vẹn, cho nên vì vậy mà chúng ta mình bước đầu vào một cái đề mục đầu tiên thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta dẫn nó vào để cho nó biết cái hơi thở, chứ không phải là chúng ta quán hơi thở hay là tập trung trong hơi thở. Do đó thì cái đề mục đầu tiên thì Đức Phật dạy hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra, đó là mình dẫn cái tâm của mình để cho nó biết cái hơi thở ra vô. Và do đó khi mà chúng ta đã tác ý như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta mới hít thở trong năm hơi thở để mà lắng nghe từng hơi thở, chúng ta coi cái tâm của chúng ta nó có biết cái hơi thở hay không. Nếu mà nó biết được cái hơi thở trong năm hơi thở rồi thì chúng ta lại dắt nó một lần, tức là nhắc nó một lần nữa, hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra. Và như vậy chúng ta tu, cái sức của chúng ta tu, ví dụ như bây giờ chúng ta tu lần thứ nhất có năm hơi thở, mà chúng ta thấy dẫn cái tâm của mình trong năm hơi thở này rất là nghiêm mật, rất là cẩn thận kỹ lưỡng, gọi là tu rất nhiệt tâm từng hơi thở của nó. Như vậy là cái người này sẽ tu kết quả rất lớn. Còn bây giờ chúng ta dẫn tâm vào cái hơi thở mà chúng ta tu 10 hơi thở, 20 hơi thở hoặc là 30 phút, thì trong khi cái sức của chúng ta và cái khả năng của chúng ta không thể nào mà dẫn vào, mới tu tập mà dẫn vào một lèo như vậy mà cả 50 phút hoặc là 80 phút thì như vậy là chúng ta tu hẳn rồi, sai rồi, không đúng. Mà chúng ta chỉ dẫn nó vào năm thở rồi chúng ta xả nghĩ đi, xả nghĩ một chút xíu rồi chúng ta dẫn, trở lại chúng ta dẫn nó vào năm hơi thở thì chúng ta thấy cái chất lượng rất cao và cái tâm nó vẫn biết cái hơi thở rất rõ ràng. Sau một ngày chúng ta tu tập thì ngày hôm sau chúng ta tăng lên 2 lần. 2 lần có nghĩa là như thế nào? 2 lần có nghĩa là lần thứ nhất thì tác ý nó lần thứ nhất năm hơi thở, lần thứ hai năm hơi thở liên tục. Chúng ta thấy dẫn 2 lần nó vẫn có một cái chất lượng rất tốt, là nó không có phóng niệm, nó không có một cái niệm gì xen vào ở trong đó được, tức là chúng ta đi được 2 lần. Và khi đó cái tới ngày thứ 3 thì chúng ta dẫn nó 3 lần. Và lần lượt chúng ta sẽ tăng dần lên với cái khả năng tu tập thuần thục của mình. Tiến tới thì chúng ta khoảng độ chừng cao lắm là 30 phút, mà ít lắm thì chúng ta khoảng 15 phút. Rồi sau khi chúng ta thấy chúng ta dẫn đạt được cái hơi thở, và lúc bây giờ chúng ta nhận ra được cái hơi thở chúng ta nó ngắn hoặc nó dài, nó ngắn hoặc nó dài. Nếu là cái hơi thở mà phải biết cái hơi thở nào dài là cỡ mức độ nào mà ngắn mức độ nào nữa, chứ không khéo nghe nó dài chúng ta cũng không chẳng biết cái hơi thở dài như thế nào. Khi mà chúng ta dẫn nó như vậy mà nó luôn luôn năm hơi thở mà dẫn nó như vậy thì chúng ta thấy nó có xuất hiện ra cái rõ ràng là cái đặc tướng của hơi thở chúng ta đã nhận biết nó. Nếu nó dài nó chậm thì khoảng 1 phút đồng hồ của nó thì khoảng độ 10 hơi thở, nghĩa là 1 phút đồng hồ thì chúng ta dẫn ra dẫn vô vậy là 10 hơi thở, mà nó ngắn là 20 hơi thở nó 1 phút, tức là nó ngắn là 20 hoặc hai mấy hơi thở nó là 1 phút, còn nó dài thì nó cái độ dài của nó thì nó 10 hoặc là 5 hơi thở nó là 1 phút thì đó là dài, cái hơi thở nó dài, tức là nó chậm nhẹ và nó kéo dài đó thì đó là nó dài. Nếu mà nhận thấy được cái hơi thở dài thì đề mục thứ hai là chúng ta phải điều khiển dẫn cái hơi thở dài cho nó liên tục hoài hoài, chứ đừng có lúc ngắn mà lúc dài. Mà thường thường chúng ta có khi thở ngắn mà có khi thở dài, cho nên chúng ta phải điều phục cái hơi thở chúng ta bằng cái đề mục thứ hai. Mà đề mục thứ hai thì nếu mà hơi thở dài thì chúng ta nhắc như thế này: hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Đó là cái đề mục thứ hai. Nếu là hơi thở ngắn thì khoảng 20 hơi thở nó 1 phút, 25 hơi thở, 23 hơi thở thì đó là hơi thở ngắn. Cho nên vì vậy mà tôi nhắc cái tâm của tôi dẫn cái tâm tôi cho nó biết cái hơi thở của nó để nó điều phục được cái hơi thở cho nó ngắn. Hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Sau khi cái hơi thở mà tôi nhắc như vậy nó cứ nó giữ điều tốt được, đó là cái kết quả của cái đề mục thứ hai. Khi mà nó thông suốt được cái hơi thở ngắn nó cũng thông suốt, mà hơi thở dài khi mà tôi nhắc như vậy điều tôi thở nghe nó thông suốt, nó không ngăn ngại ở trong ngực của tôi, nó không tức hoặc nó không căng ở trên đầu của tôi, thì tức là tôi biết là nó đã thông suốt được cái hơi thở. Do đó tôi tiến qua cái đề mục thứ ba. Cái đề mục thứ ba thì mới là cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Lúc bây giờ nó không còn tập trung ở trong hơi thở nhiều nữa, mà bây giờ nó có cái cảm giác của nó khi hít vô, nó nghe từ cái hơi thở, nó đi khắp từ trên đầu nó đi tới dưới chân. Và khi thở ra thì nó nghe từ dưới chân nó thở, thở ra tới trên đầu của nó đều thở ra. Đó là cái cảm giác đầu tiên của cái người tu định niệm hơi thở, chứ không phải tập trung biết hơi thở ra vô ở chỗ mũi, hoặc là ở chỗ cơ bụng, hoặc ở chỗ bất cứ một cái chỗ nào, mà đây là cái cảm giác toàn thân của cái hơi thở khi hít vô. Thì như vậy là người tu định niệm hơi thở mới đúng, chứ còn người tu định niệm mà hơi thở mà không có cảm giác như vậy là không đúng. Khi mà chúng ta tập luyện một thời gian thì chúng ta mới cảm giác được, chứ không phải là nói cảm giác mà chúng ta cảm giác liền. Trong khi tập luyện thì một thời gian chúng ta mới hít vô, chúng ta mới thấy được cái cảm giác đó. Mà khi thấy được cái cảm giác, có cái cảm giác rồi, suốt trong cái thời buổi mình tu tập 10 phút hoặc 20 phút, 30 phút mà thấy có cái cảm giác, từng hơi thở đều có cảm giác, chứ không phải có hơi thở có cảm giác mà có hơi thở không cảm giác thì chưa thuần. Vậy cho nên khi nào mà hơi thở mà chúng ta đã nhắc một cái là chúng ta thấy cảm giác được, thì chúng ta tiến qua cái giai đoạn thứ tư chúng ta tu tập. Tới giai đoạn thứ tư tu tập thì an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành. Khi mà chúng ta đã có cảm giác và đồng thời chúng ta dẫn nó vào cái sự an tịnh thì nó rất dễ cảm giác cái an tịnh của cái thân của nó, cho nên cái thân của nó an ổn, rất là an ổn mà nhẹ nhàng, nó làm cho chúng ta ngồi tu rất thoải mái dễ chịu, không có còn khó khăn, không có còn nhọc nhằn nữa, nó làm cho chúng ta thấy rất là thích tu. Do đó khi dẫn tâm vào cái sự an tịnh được thì chúng ta thấy kết quả của sự an tịnh suốt cái thời gian tu, ví dụ như 30 phút, 15 phút mà thấy nó, khi nhắc nó một lần, hai lần là thấy ngay cái thân chúng ta có cái cảm giác an tịnh đó. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới qua cái đề mục thứ năm, chúng ta tu tập thì
cảm giác hỷ thọ,
cảm giác toàn thân chưa,
cảm giác hỷ thọ
chưa. Ở đây theo thầy thấy nói từ cái cảm giác đọc qua lại cái bài mà thân hành niệm mà Đức Phật dạy về cái định niệm hơi thở thì nó mới cụ thể hơn là trong cái bài xuất tức nhập tức. À, bởi vì ở trong cái bài thân hành niệm á, thì nó có cái thân hành niệm nội, thì Đức Phật dạy về cái về hơi thở thì những cái đề mục nó rất cụ thể hơn là cái bài mà xuất tức nhập tức. Mà khi những cái đề mục ở trong cái bài xuất tức nhập tức thì nó hơi có những cái lộn xộn, mà nó không có, bởi vì cái người cứ tập nó không có đúng cách. Cho nên sau khi đọc lại cái bài thân hành niệm, thầy thấy những cái đề mục nó có thứ tự rõ ràng. Từ khi cái thân nó được an tịnh rồi thì bắt đầu nó mới dạy chúng ta đến cái đề mục mà thứ tư á, là phải cảm giác toàn tâm. Tôi biết tôi biết vô cảm giác toàn tâm. Khi mà cảm giác toàn thân rồi thì mới an tịnh thân hành, rồi bây giờ mới cảm giác toàn tâm. Mà cảm giác được cái tâm mình rồi thì mình mới an tịnh tâm hành. Tôi biết tôi biết vô thì cái đó là cái thực, cái đó là cái rất là cụ thể. Bởi vì cái thân nó dễ hơn, cái cảm giác của cái thân nó dễ hơn là cảm giác của cái tâm. À, đó là thầy sao thầy sẽ thấy cái lịch trình mà thứ tự để mà chúng ta tu tập theo cái pháp phương pháp định niệm hơi thở thì nó phải đi từng tự như vậy, nó đúng cách, chứ không khéo nó lộn xộn là cái thân mình rối á, nó thật đi nó cũng khó mà đạt được kết quả. Cho nên thầy có cái sắp xếp nó rất là cụ thể trên cái phương pháp. Khi mà đọc lại cái bài thân hành niệm thì thầy thấy tất cả những cái đề mục mà ở trên cái định niệm hơi thở thì nó cụ thể và rõ ràng hữu ra hơn. Cho nên vì vậy mà thầy sắp xếp theo cái thân hành niệm.
Thầy giảng ra cái an tịnh thân hành
khi mà cảm giác được thân rồi, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô rồi thì bắt đầu bây giờ mới an tịnh thân hành. Rồi cái thân nó được an ổn rồi thì bây giờ mới bắt đầu qua cái đề mục nữa, đó là cảm giác toàn tâm tôi biết tôi vô. Cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thấy khi mình thấy vô thì cái cảm giác của thân nó an tịnh rồi, thì phải có cái an tịnh của cái thân thì mới lắng nghe được cái tâm của mình, mới lắng nghe được cái tâm. Khi mà cái thân nó an ổn, khi mà hít vô thì cái cảm giác của cái thân nó an ổn, thì trong khi đó mình lắng nghe thì cái tâm của mình, tức là cảm giác toàn tâm là lắng nghe cái trạng thái của tâm. Thì lúc bây giờ chúng ta mới lắng nghe được. Cái người mà chưa có cái thân an tịnh thì không thể lắng nghe được cái cảm giác toàn tâm, tức là lắng nghe cái tâm của mình thì không lắng nghe được.
Ví dụ là sao?
Bây giờ cái thân của chúng ta nó đang nhẹ nhàng, cái na nó không bị đau, không bị nhức, không bị trào tử, không bị mệt mỏi, không bị khó chịu, nó có cái an lạc vô cùng, là nó làm cho chúng ta thấy cái sự an lạc đó. Mà cái người có an lạc rồi thì bắt đầu bây giờ người ta cảm giác cái tâm người ta, tức phải lắng nghe được cái tâm người ta nó đang thanh thản như thế nào, người ta thấy được cái trạng thái đó. Còn bây giờ mình chưa biết, mình chưa có cảm cái kết quả này mà mình muốn biết cái lắng tâm mình thì mình rất khó cảm giác được cái tâm của mình. Còn cái này người ta cảm giác được cái tâm là người ta nhờ cái thân người ta an ổn quá, cho nên vì vậy người ta cảm giác được cái tâm. Khi người ta cảm giác được cái tâm, bây giờ càng đi tới những cái đề mục càng xa thì nó càng khó. Cũng như hồi đầu mình vô, hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, thở ra, nó dễ. Phải không? Rồi tới cái hơi thở mà dài ngắn nó dễ, ai cũng nhận được hết. Những cái đề mục đầu nó dễ rồi. Rồi tới cảm giác cái thân á, nó cũng hơi khó rồi đó. Mà bây giờ mà hít vô mà cảm giác được nó cũng dễ rồi đó. Nhưng mà cái thân mà an tịnh bắt đầu nó hơi khó rồi, dẫn để cho nó được an tịnh nó khó rồi đó, chứ không phải dễ rồi. Tới cái tâm rồi mới thấy cái khó. Rồi tới cái quán ly tham, quán ly sân nó mới khó đó.
Vậy là mình thấy mấy cái trào cử cũng là cảm giác là tâm hành.
Tâm hành á. Nó là trào cử, là cảm giác tâm hành. Hoặc là nó loạn tưởng cũng là tâm hành á. Mà tất cả những cái đó nó đều sai hết rồi. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ mình dẫn nó vào cảm giác toàn tâm thì bắt đầu nó tạo cử, hoặc là nó cái gì mình cũng nhận ra được, bởi vì mình lắng nghe được cái tâm của mình rồi.
Tâm hành nghĩa là cái ý của tâm đó.
Cái ý của tâm đó. Cái ý nó ý khởi của nó là tâm hành. Nó khởi ra, nó hành đó, nó khởi ra. Thì mình đã lắng nghe, mình nghe được.
Vì nó khởi sao cũng được hết, mà mình cảm giác được.
Mình cảm giác được cái ý khởi. Tức là cảm giác được nó. Đó, cho nên khi mình dẫn vào nó thì nó cái cảm giác của nó, trong khi nó thanh thản an lạc vô sự thì mình cũng nhận ra được cái cảm giác của cái tâm của mình. Mà nếu nó hành ra một cái gì thì mình thấy rõ ràng.
Cái tâm ở đây thì mình nói chung là cái ý nó mới
cái ý đó, chứ không phải là cái tâm.
Cảm giác tâm hành rồi.
Rồi bắt đầu bây giờ cảm giác được cái tâm rồi, bây giờ mới an tịnh tâm hành, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi trở ra. mình nương vào cái hơi thở mà cái sự an ổn của cái tâm của mình thấy rất rõ ràng. Rồi mình dẫn nó hơi cái mình thấy nó quan hỷ lắm, nó niềm vui ở trong lòng của mình nó khởi ra, tức là nó đúng là nó cái hỷ của nó rồi, an tịnh đó, tức là cái tâm quan hỷ đó, chứ không phải là gì khác. Khi mà dẫn nó được tới đó rồi bắt đầu mới quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, thì nó mới có cái cảm giác mà ly tham sân si, nó mới ly tham sân si ra được.
Thì chỉ là cái khoảng mà an tịnh tâm hành, cái thực tập nó ra sao?
An tịnh tâm hành phải không?
Yeah,
à, bắt đầu bây giờ đó, thí dụ như cái việc thực tập của nó thì mình nhắc như thế này: an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Thì bắt đầu đó mình nhắc nó rồi, mình hít thở, rồi mình nương theo cái hơi thở đó, mình mới cảm giác cái tâm của mình coi nó có an tịnh hay không. À, nó chưa an tịnh thì mình cảm giác như nó có một cái sự an tịnh của nó, có sự quan hỷ của nó trong đó. Thì mình cứ mình nhắc nó vậy một chút xíu, cái nó hiện ra cái tướng quan hỷ của nó. Cái tướng quan hỷ của nó tức là nó an tịnh rồi, nó mới hiện ra cái tướng quan hỷ. Còn nếu nó chưa an tịnh thì chắc chắn là nó còn cái tâm hành nào đó, nó còn một khóm vật thì nó không có đâu. Trước khi mà nó sẽ có cái tâm quan hỷ nó xuất hiện thì hoàn toàn nó không có một cái niệm gì mà phóng vô trong này được hết. Thì lúc bây giờ nó, nhưng mà dẫn cái này là nó không có niệm rồi. Mình nhắc nó an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi ra. Rồi bắt đầu mình hít vô thở ra, hít vô thở ra. Mỗi hít vô thở ra mình lắng nghe cái cảm giác của sự an tịnh của cái tâm của mình. Bởi vì mình cảm giác toàn tâm rồi mà, mình đã cảm giác được, nhận được cái cảm giác rồi, thì bây giờ mình nhận cái cảm giác của nó, thì khi nó xuất hiện cái niềm quan hỷ của nó là nó đã an tịnh, cái tâm hành nó đã an tịnh rồi, nó an tịnh rồi, nó thanh tịnh, nó an ổn của cái tâm rồi, nó không còn một cái niệm gì sót ở trong đó mà nó lén lén nó phóng ra đâu. Nó dẫn tới cái chỗ này rồi mới thấy cái tâm của mình nó mới thanh tịnh thật sự. Chứ còn nếu mà không khéo, không có tu cái định niệm hơi thở, không có biết cái tâm thanh tịnh của mình đó.
Mình cảm giác tâm hành nó là còn khởi niệm,
còn mình tác ý nó còn khởi á, còn khởi niệm.
An tịnh tâm hành là mình cũng còn cảm giác,
còn cảm giác
nhưng mà hết khởi niệm,
hết khởi niệm. Cái kinh an là nó cái đầu tiên là cái thân hành rồi, bây giờ nó còn cái hỷ nữa, tức là cái hỷ của tâm của mình. Khi nó an tịnh được thì cái hỷ nó xuất hiện, nó cái niềm vui nó làm cho mình hoan hỷ lắm, nó làm cho mình vui trong cái lòng của mình, nó phấn khởi ở trên cái phương pháp mình đang tu, cái hơi thở đó, hơi thở mà hít vô nó phấn khởi trên cái hơi thở.
Thầy trình bày là cái trạng thái mà khi mà mình dẫn cái tâm vô an tịnh tâm hành đó.
An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh
cái tâm của nó là sao,
cái trạng
thái của nó là sao?
Cái trạng thái thân á thì nó là nhẹ nhàng, nó an ổn, nó không bị đau nhức, không bị ngứa ngáy. Còn cái trạng thái mà an tịnh tâm hành là lúc bây giờ nó không có cái niệm phiền não, nó không có cái gì mà xem như nó không có niệm nhớ thương, không có gì. Cái gì mà nó làm cho mình lo lắng sợ hãi vậy thì đó là nó an tịnh được cái tâm. Bởi vì cái phần thọ của tâm và phần thọ của thân, phần thọ của thân á, nếu mà nó an tịnh á, về cái thân á, thì nó không bị ngứa, không bị đau, không bị nhức chỗ này chỗ kia. Còn về cái phần tâm mà nó an tịnh được á, thì nó sẽ không có phiền não, nó không có khởi niệm giận, niệm thương, niệm ghét, niệm gì trong này á, thì đó là an tịnh được nó rồi. Hiểu có nhận ra được cái chỗ mà cái thọ của tâm với cái thọ của thân không? Mà khi mà cái tâm mình đang ngồi, mình hướng vào cái hơi thở, mình thấy hoàn toàn là nó không có bị cái thọ này nè, tức là nó không bị có một cái niệm nào mà khởi ra nó làm cho nó phiền não, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó thương nhớ, thì đó là nó đã an. Còn nó còn có cái niệm này thì ví dụ như bây giờ mình dẫn năm hơi thở nó không có, tức là nó năm hơi thở là không có, thì như vậy nó an tịnh rồi. Thì bắt đầu cái tâm nó an tịnh rồi, thì bắt đầu bây giờ mình dẫn năm hơi thở nữa mà nó có thì nó không an tịnh rồi, nó mất cái an tịnh của nó rồi. Bắt đầu mình dẫn năm hơi thở nữa mà mình rất là nhiệt tâm từng hơi thở thì nó sẽ không có, mà nó không có thì tới năm hơi thở nó không có, cho đến khi mà 30 phút mình xả ra không có. Như vậy là tôi đã dẫn tâm tôi được an tịnh ở trong đó 30 phút. Còn hiểu chỗ thầy muốn nói an tịnh tức là nó không có một cái niệm gì khởi ra, còn nó có cái niệm là nó không an tịnh. Cũng như cái thân mình nó không có cái đau đớn gì trong này, không có ngứa nhức gì trong này, không có mỏi mệt thì nó là an tịnh. Chứ bây giờ nếu mà trong khi đó cái thời gian mà nó kéo dài, nó một phút, hai phút, ba phút mà nó an ổn vậy thì nó có cái trạng thái kinh an của nó rồi. Còn nếu nó còn có một cái gì đau đớn nhất đó, thì nó không bao giờ nó có kinh an được đâu. Hiểu rồi, muốn nói nó đầu tiên là mình có nhận ra được cái cảm giác an tịnh đó, Nhưng mà cái an tịnh đó mà nếu kéo dài thì nó, cái thân của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng. Mà cái tâm nó cũng vậy, nó không có cái trạng thái mà phiền não đâu, tức là không có cái niệm nào mà đánh vô nó nữa. Cái đề mục mà đã thân tâm nó an ổn rồi, phải không? Thì cái đề mục đó là quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, tôi biết tôi tới đây. À, tham sân si rồi quán vô ngã, quán vô ngã, quán không phải ta, không phải này kia đó, thì tiếp tục tới những cái đề mục ly rồi. Mà khi mà nó ly rồi á, thì mới tới mà giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh, tức là phá tham sân si, si là định tĩnh. Hãy nếu cái tâm mà nó định tĩnh là nó không si, nó phá si. Bắt đầu ly tham này, ly sân này, tới ly si là định tĩnh đó. À, quán bây giờ thay vì mình quán ly si gì, nó không đúng đâu, không đúng cách. Cho nên vì vậy mà giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi tới ra, đó là nó định tĩnh là nó không si, mà nó không định tĩnh nó si, nó sẽ mê, nó sẽ có niệm vô. Hiểu chỗ này nó. Bây giờ đầu tiên thì mình quán ly tham nè, khi mà cái thân tâm mình nó được an ổn rồi, an tĩnh rồi, thì bắt đầu quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham. Từng hơi thở hít vô tôi mới cảm thấy là cái sự an tịnh thân và tâm của tôi, nó đẩy lui tất cả những cái tâm tham ở trong thân của tôi ra. Rồi tôi thở ra nó cũng vậy, nó cũng đẩy ra. Và cứ mỗi hơi thở mà cứ có cảm giác của mình nó đẩy cái tâm tham ra, thì đó là quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Mà khi mà cái tâm tham mình thấy nó ly ra rồi, thì nó không còn mà khởi ra cái niệm tham nữa. Tức là trong khi mình tu tập đó, hoặc là mình xả ra, mình không có nghĩ mình ham muốn cái này, tới thậm chí như cái ăn nó cũng không tham ăn nữa. À, tức là nó ly rồi bắt đầu bây giờ nó quán ly sân. Mà khi mà ly sân được rồi, người ta chửi mình không giận, mà nội tu cái định niệm hơi thở không, nó đã bất động tâm rồi, nó ly rồi đó, nó lìa ra rồi. Mình tu cái này, mình tu cái định niệm hơi thở trong vòng chừng 10 ngày, 15 ngày, mình xả ra coi ai nói nặng nhẹ mình, coi mình như cục đất, nó không có giận nữa. Nó là cái thân, cái sân của mình nó ly rồi. Nó ly rồi thì bắt đầu cái tâm nó bắt đầu nó có chút cái bình tĩnh chứ nó chưa. Bắt đầu mình dùng cái định niệm hơi thở này mình giận nó. Mình dẫn nó với tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô với tâm định tĩnh, tức là mình phá cái si đó. Cái si nó phá cuối cùng mà cái tâm mà định tĩnh được thì bãi giác chi nó xuất hiện đó. Chứ không phải dễ, cái đề mục thiền của định niệm hơi thở nó rất hay. Nhưng mà vì mình không thể nào nương ở trên hơi thở này mà nó hoàn toàn nó định tĩnh được, cho nên buộc lòng phải đi qua cái thân hành niệm. Thì trong cái bài thân hành niệm thì nó có năm hơi thở và nó có hành động đứng đi của mình. Đó là tất cả những cái đó là nó cấu kết thành cái cổ xe, thành căn cứ địa rồi. Nó lại chuyên nhất rồi, nó không có còn mà có kẽ hở nữa. Còn mình quán định tĩnh nó toàn kẽ hở, nó không có chuyên được. Cho nên phá cái suy nó rất khó. Phá cái suy cuối cùng thì chỉ qua thân hành niệm mới phá. Nhưng mà ở trong định niệm hơi thở nó có cái phương pháp phá, nhưng mà phá cái thô để cho nó được tỉnh giác thôi, chứ nó định tĩnh chưa. Nhưng mà dẫn nhắc nó định tĩnh, dẫn tác ý nó định tĩnh. Cho nên giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi ra ra. Và cái điều mà cuối cùng của nó, giới tâm giải thoát, tôi biết tôi vô giới tâm giải thoát. Nghĩa là thân tâm của mình nó có cái trạng thái giải thoát hoàn toàn. Khi nó định tĩnh rồi nó giải thoát, nó giải thoát mình thấy được rồi. Đó là cái phương pháp gì, cái định niệm hơi thở mà mấy cái đề mục của nó, mà nếu mà tu kỹ lưỡng thì nó lợi ích rất lớn. Đức Phật đã nói mà.
Thầy giảng lại là cái phần quán ly tham, tôi biết tôi thở vô, quán ly tham tôi biết thở ra. Thầy vừa nói là mình, thí dụ mình thở vô hoặc thở ra, thì mình có cái cảm giác tham nó đi ra. Con chưa hiểu cái cảm giác tham nó đi ra như thế nào.
Bây giờ thầy sẽ dạy lại cho thấy cụ thể ha. Khi mà hít vô thì mình có cái cảm giác á, là thân tâm của mình mình đã dẫn nó vào cái sự an tịnh rồi. Phải nhớ đầu tiên không? Hít vô thì tôi nghe cái thân của tôi hít vô, thì đầu tiên tôi đã cảm giác được thân và tâm tôi rồi. Cho nên vì vậy mà tôi dẫn nó vào cái sự an tịnh của thân tâm tôi. Cho nên khi tôi cảm giác cái sự an tịnh đó, khi mà tôi hít vô thì theo cái luồng hơi thở, thì cái cảm giác an tịnh đó nó từ ở trên đầu tôi nó chạy tới dưới chân. Nhưng mà cái cảm giác an tịnh đó nó đi tới đâu á, thì cái đề mục mà quán ly tham á, thì tôi cảm thấy như là cái tâm tham của tôi ở trong nó bị đẩy theo cái trạng thái hỷ lạc đó, nó bị đẩy cái tham nó ra. Không? Rồi bây giờ tôi thở ra thì tôi thấy như là nó đẩy cái tâm tham đó, nó đi theo cái luồng hơi thở tôi nó đi ra. Do đó tôi ngồi tôi tu mà tôi cảm giác lên xuống như là một cái ống thổi, mà cái ống bể mà thổi theo cái hơi thở. Nhưng mà cái thân tôi toàn thân tâm của tôi nó an ổn, mà nó an ổn tới đâu thì cái tâm tham tôi nó lìa ra tới đó. Bây giờ hít vô thì nó cũng đẩy ra, lìa ra theo dưới chân tôi ra hết. Mà tôi thở ra thì nó dồn lại, nó đẩy lên trên miệng tôi, nó lên mũi tôi, nó cũng đẩy ra hết những cái tham. Cho nên cái an ổn này nó đẩy lui tỉ tới, làm như là cái bít tông mà nó đẩy cái hơi ra vậy. thì cái cảm giác tôi ngồi đây mà tôi thấy hoàn toàn cái tâm tôi nó bị đẩy tham ra hết, rồi nó đẩy cái tham trở ra, đẩy tới đẩy lui, nó đẩy ra hết hoàn toàn, nó như là một cái người cầm cái chổi mà quét tới quét lui, quét tới quét lui, nó làm cho cái tâm tôi nó quá sạch sẽ, nó không còn tham nữa. Mà tôi ngồi tôi tu 30 phút thì tôi thấy sao nó nhẹ nhàng vô cùng lắm. Rồi tôi tiếp tục tu về trong một ngày tuần lễ, tôi thấy cái tâm tham nó vắng bóng rồi, nó không còn muốn gì nữa, nó không còn tham muốn ăn uống gì nữa. Nó làm tôi đã tu tập đúng cách rồi.
Cái tham ở đây thì nó chung là nó trừu tượng chứ nó không có hình ảnh nào.
Nó không có hình ảnh nào hết. Nó là nó như nó tượng trưng cho cái dục của mình thôi. Cái lòng ham muốn của mình.
Mình tưởng ly tham.
Tưởng ly tham đó. Ừ. Có như luôn luôn lúc nào bây giờ mình từ cái chỗ mà cảm giác đó là mình đã cũng dùng tưởng rồi. Cảm giác toàn thân tôi biết phải vô cảm giác. Là có cái cảm giác và có cái tưởng, chứ không có cái tưởng thì nó không có đâu. Đó là cái tưởng.
Cái an tịnh tâm thanh cũng có cảm giác.
Cảm giác.
Rồi qua tới quán ly tham cũng có cảm giác.
Còn đụng cảm giác.
Nói chung là cái chữ cảm giác nó theo mỗi cái điểm.
Mỗi cái điểm mục của nó tới cuối cùng của nó dẫn bằng cái cảm giác nó. Cho nên nó không có tập trung gom vào một cái đối tượng. Thì vậy mới đúng là cái định niệm hơi thở. Chứ còn nếu mà nó gom vào thì nó là quán niệm hơi thở, chứ không thể nào là định niệm hơi thở. Cho nên cái người mà tu dạy mà tu định niệm hơi thở, mà dạy mà ngồi mà nhìn hơi thở mà để ức chế cái tâm mình đó, thì coi như là tu không đúng cái phương pháp của định niệm hơi thở của Phật rồi. Sai là cho nên hầu hết là các tổ là nhìn nghĩ tưởng ra là cái phương pháp đó, tưởng là tập trung trong hơi thở để cho hết vọng tưởng, chứ không phải. Ở đây Đức Phật mục đích là dạy chúng ta nương vào hơi thở để ly tham sân si, để cho tâm định tĩnh hơn. Đó là cái chính.
Còn thấy đây cũng là cái bài thuốc để trị bệnh này. Ví dụ như mà an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở vô an tịnh tâm hành mới tôi thở ra. Và cũng như cái tâm mình lúc mình cạo cử á, thì mình dùng cái này, dùng cái đề mục này, mình tu mình hết cạo cử.
Đúng vậy. Đó là cái phương pháp mà để đối trị. Khi mà cái tâm mình cạo cử thì mình sử dụng nó, mình nhắc nó vài ba lần thì nó hết cạo cử, nó bị nó an tịnh rồi.
Nhưng mà khi mình cạo cử mình muốn dùng cái này mình để mình trị cái cạo cử, mình có nên đi từ đầu đến đây hay là
không? Mình nhảy vô liền. Khi nào mình tu tập tới thuần rồi, mình dẫn nó được an tịnh rồi thì ngay gặp cái trường hợp nào là xách nó ra sử dụng. Xách ra sử dụng ngay liền cái đề mục đó, chứ không phải là phải đi từ đầu chí đuôi cho tới chỗ đó là mới được, không phải đâu. Mỗi đề mục bây giờ con thấy cái tâm con mất định tĩnh, tức là con tu ở trên cái pháp thân hành niệm đi, con thấy sao nó không định tĩnh, con nhắc liền nương vào hơi thở bắt nó định tĩnh liền. Hiện lúc nó định tĩnh rồi, bắt đầu ở trên thân hành mà xả cái nó ra, cái nó luôn luôn định tĩnh trên thân hành. Hay lắm, bởi vì nó lợi ích, mình biết sử dụng nó là lợi ích.
Cũng kết hợp như cái cách ý
đó. Nó kết hợp.
Và cái cảm giác tâm hành đó, nó trị bệnh gì thì?
Cái cảm giác tâm hành đó, nó trị bệnh tham dục của mình chứ. Cảm tâm hành đó, tức là cảm giác tâm hành, tôi biết tôi vô cảm giác tâm hành, tôi biết tôi ra. Tức là cái tâm mà dục của mình nó coi như là cái tâm của mình là cái quả, cái kết quả của nó ham muốn cái gì mà nó đã xả không được nó, thì mình dùng cái đó để mình xả nó được. Ví dụ như bây giờ mình có cái đó mà người ta hỏi xin mình không muốn cho, mà mình bây giờ mình muốn xả được cái tâm mà không muốn cho này, đến mình cho người ta mà mình thấy mình không tiếc đó. Thì cái mà còn tiếc sự đó, thì cái đó đó, cái ngũ tham tiếc sự nó còn có đó, thì phải dùng cái đó là mình đối trị nó mới được. Nói chung là cái phương pháp nó mà tâm hành đó, à, để mà xả nó thì cái phương pháp đó là phương pháp để diệt kiết sử. Cái gì mình có mà mình bị dính mắc mình không xả được nó đó, thì cái đó dùng. Biết áp dụng thì thầy nói nó kết quả. Mình biết áp dụng thì nó kết
quả. Cái cảm giác thanh hành là trị cái bệnh gì dục?
Dục.
Còn cái an tịnh thân hành nó trị bệnh nào?
À, nó trị về bệnh thọ khổ thân khổ của nó. Đau nhức bệnh tật. Đó là thuộc về tâm, còn cái kia nó thuộc về tâm, còn này thuộc về thân mà. Cho nên cái thân con, thí dụ như bây giờ cái thân con nó đau nhất chỗ này chỗ kia thì con nhắc nó chút xíu nữa.
Còn cảm giác toàn thân thì nó trị bệnh nào?
À, cảm giác thì chỉ đó là mới tập để cho cảm giác là sau khi mình sử dụng được cái thân hành tâm hành thôi.
Một thứ tư nó mới trị bệnh được.
Ừ, đó mới trị. Chứ còn mấy cái kia nó không trị. Nó chỉ cảm giác thôi. Mà nhưng mà có cái cảm giác được thì mới có cái nhận ra được cái an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành.
Cái quán đoạn diệt, quán từ bỏ
đó là coi như là nó trị tất cả mọi cái. Ví dụ như về tâm hoặc về thân đều là phải đoạn diệt. À, mình muốn ví dụ như bây giờ khi mà nó ly rồi, nó lìa rồi, bây giờ đoạn diệt nó, đừng có cho nó tới lui nữa, thì mới dùng cái này. Còn nếu mà mình không có đoạn diệt, mình ly thôi thì quán ly tham, quán ly sân được rồi. Mà bây giờ nếu mình muốn đoạn diệt nó thì phải dùng cái này mà đoạn diệt, quán đoạn diệt đó.
Giới tâm định tĩnh thì mình trị bệnh gì?
À, giới tâm định tĩnh là mình trị tâm loạn động, để cho nó định với trị cái phóng dật. Hãy định tĩnh nó mới không phóng dật.
Tâm hân hoan là trị cái bệnh
gì? À, trị bệnh bịch chán nản, bị bi quan, nó hân quan thì nó mới trị cho mình chứ.
Lúc mà mình xài cái tâm giải thoát
nè, tâm giải thoát là thân tâm của mình nó có cái trạng thái hỷ lạc của cái sơ thiền ly dục lý giải thoát, ly dục do ly dục sinh hỷ lạc, thì đó là cái trạng thái giải thoát của nó.
Và cái bài này cũng như cái hơi thở này, nó là mình xài, ví dụ như mình bị một trường hợp đạo tử đi, thì mình dùng áp dụng cái đề mục an tịnh tâm hành. Mình đi
nếu mà trong khi đó đó mình thấy rằng nó trào cử, nó có nhiều cách, ví dụ mình trào cử mà về nó không trầm, nó cứ thì niên nó cứ gục tới gục lui hoài đó, thì mình nên đi mà mình dùng nó, dùng cái hơi thở mà mình chứ mình không có tác động với bàn chân của mình đi, mình biết mình đi mình dùng hơi thở để mình tác động nó an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, cứ biết vô an tịnh tâm hành cứ vô thở ra đó, thì mình có thể phá nó. Bây giờ nó loạn tưởng thì mình ngồi, nó không có buồn ngủ thì mình ngồi thì nó dễ hơn. Mình đi nó đậm, nên mình ngồi đó, cái mình đưa vào, cái mình ngồi dễ cảm giác đó. Cảm giác để cho nó đẩy lui ra. Cho nên mình ngồi xếp bằng lại đàng hoàng, gom tâm đàng hoàng, đứng thẳng đàng hoàng, bắt đầu an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi ra. Thì hơi mỗi hơi thở mình xuất kỹ lưỡng, mình cảm giác cái tâm hành của mình, thì một chút xíu sao nó an tịnh được rồi, nó không có tạo cử nữa. Chứ còn không khéo mình hoàn phục tạo cử không nổi đâu. Có nhiều người cứ ngồi hít thở và thấy chừng nó không bám được cái trong hơi thở, rồi bắt đầu nó trào cử, nó cái này nó nghĩ tới cái kia, nó nghĩ tới cái kia, mà không có dùng cái câu pháp ngữ cái đề mục này thì kể như là mình bị loạn rồi, không thắng được nó.
Thành ra mình ngồi cũng được, đi cũng được,
thì theo trường hợp đi, hay trường hợp mà mình buồn ngủ, mình nghe nó khuya rồi mình buồn ngủ, mình ngồi coi chừng nó gục. Hãy nói nó vừa lặng, nó không có trào cử nữa thì nó gục mình. Còn hãy mà nó trào cử, mình cứ ngồi đi, mình ngồi mình tu thì nó mau. Thì thầy nói đây là nó hai cái trường hợp, khi mà chúng ta dùng cái an tịnh tâm hành chúng ta phá cái trào cử này rồi, mà khi nó dừng cái trào cử rồi, coi chừng cái hôn trầm nó sẽ tới. Nó tới thì bắt đầu nó mình đứng dậy, mình cũng dùng cái hơi thở để mình phá được cái suy đó.
Như cái lý là tức là cái chịu cái câu là an tịnh cảm giác á, như cái tâm ấy là mình dùng cái đề mục. Rồi cái hơi thở nào mà để vô sơ thiền
này? Cái hơi thở sơ thiền
thì mình
chịu phá mình vô sơ thiền này, coi như là cái định cái hơi thở mà nó sẽ vô sơ thiền là cái hơi thở tự khi mình ly dục ly ác, nó hoàn toàn nó thay đổi toàn bộ hơi thở đó, nó sẽ vào. Chứ còn bây giờ nó mình không có cái hơi thở nào mà vào hết, nhưng bây giờ cái hơi thở mình không có cái hơi thở sơ thiền, cũng như chưa có nó thì không có làm sao mình tu được hết. Mà hãy mình ly dục ly ác nó hoàn toàn hết rồi thì từ nó xuất hiện cái hơi thở nó sơ thiền.
Như hồi đó thầy nói cái hơi thở là cái chìa khóa để vô sơ thiền. Cái hơi thở đó là mình tự nó phá hay là mình tự tập
nó? Cái mình tu tập nó sẽ có. Bây giờ mình tu tập mình có nương vào cái hơi thở mình đang có của bình thường của mình đây, thì mình tu tập cho nên nó là cái chìa khóa để mình mở vào cái ổ khóa của cái hơi thở mà sơ thiền. Còn hiểu không? Bây giờ đây là cái chìa khóa này, cái hơi thở mình đang thở đây là chìa khóa, cho nên mình điều khiển nó dài nó ngắn theo cái ý của mình rồi. Mà khi đó nó mình điều khiển cho tất cả thân tâm của mình theo cái những cái đề mục của định niệm hơi thở đó, thì mình điều nương vào hơi thở rõ ràng nó là cái chìa khóa rồi, có phải đúng không? Rồi bắt đầu bây giờ tới mình mở cửa thì nó là cái ổ khóa của nó, tức là cái hơi thở này là hơi thở của sơ thiền, cái ổ khóa của nó để mình vào cửa.
Vậy là mình phải thực tập hết cái 18
cái đề mục, do đó nó mới ly dục ly ác pháp hoàn toàn, thì bắt đầu cái hơi thở của sơ thiền nó mới xuất hiện. Khi mình nhập sơ thiền thì cái hơi thở nó mới
hướng tâm nhập.
Thì lúc bây giờ nếu mà tâm mình nó khi mà nó cái trạch pháp giác chi đó, cái trạch pháp giác chi tức là cái ý muốn của mình nó khởi ra rồi, thì mới bảo là bây giờ đó cái thân và tâm nó phải nhập vào cái sơ thiền, thì ngay đó cái hơi thở nó xuất hiện được. Tức là nó ly dục lẽ pháp, do ly dục sinh hỷ lạc thì ngay đó thì ngay cái hơi thở để cho mình nhập, thì chỉ có cái trạch pháp giác chi nó mới chỉ định cho mình vào sơ thiền, nó mới là mới trọn vẹn thôi. Chứ còn người ta của mình tập chứ chưa, mình chưa nắm vững tới cái trạch quán giác chi, muốn nhập cái nào định nào đó, dục ý túc mà định ý túc đó, nó chỉ định vô cái sơ thiền thì bắt đầu nó mới thấy được cái thở liền thôi. Chứ còn bây giờ thì mình không làm được đâu.
Mà lúc trước con nghe nói cái hơi thở là cái chìa khóa để nhập sơ thiền.
Thì đó,
biết hơi thở nào?
Thì đó, hơi thở của bài định niệm hơi thở.
Vậy là hết 10...
Hết 10... 18 cái này. 18
cái này. Rồi mình muốn vô sơ thiền, phải nhìn nhã cái này
ra. 10 nhìn nhã hết.
Rồi mình ngồi lại, cái mình nhìn hết cái này, cái này.
Cái trạch pháp giác
chứ
gì,
mình tác ý vô
cái nó vô liền, chứ không phải là mình tu rồi mình phải còn đi hết 18 cái đề mục thiền này mình mới được, thì không phải vậy. Nó có trạch pháp rồi, nó xuất hiện rồi thì bắt đầu mình cứ sử dụng nó. Giờ muốn sơ thiền đó mình ra lệnh cái nó vô.
Vậy thì còn cái đường đi mình tứ niệm xứ đi vô sơ thiền nó
lại sao? Thì cái đường đi tứ niệm xứ coi như là hoàn toàn là cái định niệm hơi thở này nó nằm ở cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ rồi. Còn em cái giai đoạn đầu là tức chánh cần chứ gì ở trên tứ niệm xứ. Sau đó mình tu tập đâu phải chuyện dễ đâu, nói gì chứ đâu phải chuyện dễ. 16 cái đề mục này chưa chắc mà mình đã đoạt trọn vẹn đâu. Cho nên vì vậy nó sau khi mình đạt được cái phần nào đó ở trên cái này thì nó trợ giúp cho mình để mình tiến tới cái giai đoạn thứ hai của nó. Mình tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ thì mình khắc phục, thì sau đó mình mới trở lại cái định niệm hơi thở này, mình mới hoàn tất được những kết quả của 10 trên những cái mà đề mục của nó mình chưa có đạt được, chứ không phải là con đạt hết nổi đâu.
Nói vậy chứ không phải cầu hủ.
Cầu hủ hết á, tứ niệm xứ chứ còn không phải tu riêng nó nổi mình nói đâu. Nó cả một cái hệ thống của người ta mình đâu có lấy riêng ra được. Mặc dù nó đưa cái định niệm hơi thở này nó như vậy á, nhưng mà sự thật ra thì mẹ con phải tu với định vô lậu, con cầu hủ với nó, con mới thấy, con mới đạt được những kết quả của đề mục nó. Rồi như vậy mà chưa đâu, chưa có đạt được kết quả của cái đề mục của định niệm hơi thở này trọn vẹn đâu. Vì vậy mà con phải cầu hủ đến tứ niệm xứ, con phải tu tứ niệm xứ này. Rồi mới có đạt được một phần nào đó tứ thân hành niệm mới là giới tâm định tĩnh, chứ đâu có ở trên cái định niệm hơi thở mà con tác ý giới tâm định tĩnh. Tôi biết tôi vô giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi đang, nó làm sao có định tĩnh nổi. Nó phải đi tới thân hành niệm của nó mới định tĩnh được, nó bảy giới chi mới xuất hiện từ ở chỗ này. Cho nên đâu có, nếu mà riêng nó thì ông Phật cũng cho mình cái định niệm hơi thở thì mình tới tâm định tĩnh nó xuất hiện bảy giới chi, thì cần gì phải tu tứ niệm xứ thân hành niệm nữa làm gì. Con hiểu chưa đó?
Cái này cần phải cái giáo
trình bởi vậy nó đâu có đơn giản, không có đơn giản đâu. Dạ, cái hệ thống của nó, hệ thống định niệm hơi thở thì nó luôn vậy đó. Chứ mà tới cái đề mục đó mà muốn đạt được thì phải qua cái tu tập cái gì nó mới đạt được cái đó, chứ không phải là muốn vô cái đó mà nó kết quả được cái liền đâu. Nhưng mà cái hệ thống của nó là hệ thống định niệm hơi thở là nó như vậy đó. Mà tới đó mình thấy mình vô cái đó không được á, thì mình phải trình với thầy, bây giờ con vô cái chỗ này, cái đề mục của định niệm hơi thở này con tác ý mà sao nó không có đạt được cái này. Thì bắt đầu cái ông thầy người ta biết, người ta dẫn cho con phải tu cái này nè, để cho nó hoàn thành được cái này, cái đề mục này.
Chẳng phải là mình vô là được.
Không phải vô được, ông thầy nó nội dẫn mà nó cảm giác rồi dẫn an tịnh, thầy thấy nó cũng ngư mình. Chứ vừa nói quán ly tham, quán ly sân đó, mà thầy nói nhiều khi vừa chắc đã là có cái cảm giác đẩy được. Coi thì nó vậy á, chứ mà tu tập nó chẳng quá trình. Và đồng thời phải có một vị thầy người ta hướng dẫn cho mình, người ta biết là trong lúc đó mình bị kẹt ở chỗ này mình không thể được. Mà mình phải thành thật, chứ mình nói mình cứ kết quả cuối cùng đó, mình không kết quả cái gì.
Kết quả tưởng
á, phải kết quả thật sự, mình thấy thật sự thì mình mới dám xin thầy lên cái đề mục khác. Còn nếu mà trong cái đề mục đó mình tu thời gian một tuần lễ hoặc là một tháng mình thấy không kết quả, bây giờ mới xin thầy, bây giờ con tu sao nó chưa kết quả, thì thầy sẽ biết cách thầy đưa cho cái pháp rồi. Tu cái pháp đó phải có kết quả được cái đề mục đó, rồi bắt đầu mới tới cái đề mục khác, nó mới có đi qua được, chứ còn không khéo đi đâu anh nội cái đường này.
Còn một thích tu với cái này đánh
tu hay lắm, tu nó tu pháp nào nó có kết quả pháp ấy rõ ràng à. Con tu cái đề mục thiền đó kết quả, mà nếu không kết quả thì phải thưa thầy bây giờ tu sao hay một tháng rồi mà sao nó không kết quả cái đề mục này, làm sao cho nó có kết quả. Thì lúc bây giờ cái người thầy người ta biết là bây giờ tu cái đề mục này mà không kết quả thì người ta dẫn mình lại. Còn ví dụ như mới vô đầu mà con dẫn tâm mà sao nó cứ có vọng tưởng hoài, thì người ta dạy cho con, nghĩa là cách thức người ta dạy cho con bằng tình hơi thở, chứ con phải là tập trung kỹ lưỡng tình hơi thở thì nó sẽ con dẫn tâm vào được. Cách thức của người ta hướng dẫn là người ta phải có trải qua cái kinh nghiệm để dẫn cho mình đạt được cái chất lượng của nó, để sau khi cái chất lượng được cái kết quả của cái đề mục đầu thì mình mới đi qua được cái đề mục thứ hai. Cái đề mục đầu mà chưa kết quả mà nhào qua đề mục thứ hai thì kể như là con nhầm nhò gì đó, nó không kết quả thì đề mục thứ hai thì kêu tu theo gì cũng không tới.
Như mình cái giai đoạn mà tu tập tới chính cảnh đó thì cái tu xả tâm đó, cái đời sống mình như thế nào, có cần phải từ cái gì mình
coi như là bắt đầu vào tu mà trên tứ niệm xứ thì coi như là chúng ta đập cư hoàn toàn là
tứ chánh cần,
tứ chánh cần chúng ta cũng đập cư thì vô tu là bắt đầu mà tu tứ chánh cần là đập cư. Vì cái phương pháp đập cư là phòng hộ, giữ tâm mình đừng có phóng dật, chứ còn nếu mình vô tu mà mình không phòng hộ, mình giữ tâm mình thì kể như nó bị phóng dật, mình nhiếp vô nó không vô đâu.
Mình đã cả tâm mà cũng phải đập cư,
phải đập cư luôn đó. Phải đập cư nó mới vô, chứ còn hồi nó không đập cư vô. Bởi vì hồi họp nói chuyện này kia thì coi như là không được rồi, phóng dật hết. Mà nó phóng rồi thì khó, nó tu không vô, tu không kết quả đó.
Câu hỏi số 5 thì con chưa có đặt, mà xin thầy diễn tả chi tiết hai cái trường hợp. Thứ nhất là tâm định trên hơi thở, thứ nhì là tâm định trên thân, tâm định trên tâm, tâm định trên thân là như thế nào, cái trạng thái như thế
nào? Tâm định trên thân á, tức là nói về trạng thái thì khi nào mà một người nào mà ly dục ly ác pháp người ta mới thấy được cái trạng thái đó, còn mình chưa ly dục ly ác pháp thì mình không thấy. Mà tâm định trên thân tức là cái sơ thiền, chứ không cái gì hết, nghĩa là cái tâm của mình nó định ở trên cái thân, mà nó định ở trên cái thân lúc bây giờ thì nó định trên thân hành của nó. Cho nên ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà luôn luôn nó cái tâm mình nó luôn luôn ở trên cái hơi thở của mình mà nó không phóng tâm phóng vật thì đó là tâm định trên thân. Cho nên vì vậy nó là cái sơ thiền rồi. Có khi mà nó đã định như vậy rồi thì hoàn toàn là cái người đó phải ở trong cái trạng thái hỷ lạc của cái người ly dục rồi. Cho nên vì vậy mà cái trạng thái nó tuyệt.